chuẩn đo lường giá trị. Thứ năm tuần 2 mùa chay. Ta là Đức Chúa, ta dò xét lòng người, thử thách mọi tâm can. Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tùy theo cách nó sống và việc nó làm. Giữa thế giới cá biệt của chúng ta, không khó để thấy rằng tất cả chúng ta đều có những ước muốn mãnh liệt để hoàn thành một điều gì đó. Một số người nghĩ cần có thay đổi lớn lao về cơ cấu xã hội. Người khác thì muốn ít ra phải xây dựng ngôi nhà, viết một cuốn sách, phát minh máy móc hay đoạt giải thưởng. Vài người dường như cảm thấy hài lòng khi làm một điều gì đó đáng giá cho một ai. Nhưng thực tế, tất cả chúng ta đều nghĩ về chính mình theo kiểu chúng ta góp phần vào cuộc sống. Và khi đến tuổi già, cảm giác vui buồn của chúng ta tùy thuộc vào sự đánh giá về công sức chúng ta đóng góp vào sự hình thành thế giới và lịch sử. Khi bắt đầu chú tâm quá nhiều vào kết quả công việc của mình, chúng ta dần tiến đến xác tín sai lầm rằng cuộc sống là một bảng lớn ghi bàn thắng nơi có một người ghi điểm để đánh giá chúng ta. Và trước khi ý thức hoàn toàn về điều này, chúng ta đã bán linh hồn chúng ta cho những chuyện ghi điểm. Điều đó có nghĩa là chúng ta không chỉ sống trong thế gian, nhưng còn là sống cho thế gian. Như thế, chúng ta trở thành cái mà thế gian làm nên. Chúng ta thông minh vì ai đó cho chúng ta điểm cao. Chúng ta hữu ích vì ai đó trao cho chúng ta lời cảm ơn. Chúng ta là người dễ mến bởi vì ai đó thích chúng ta. Chúng ta trở nên quan trọng vì ai đó coi chúng ta là người rất cần thiết. Nói vắn tắt, chúng ta có giá trị bởi chúng ta thành công. Sống cuộc đời Kitô hữu có nghĩa là sống trong thế gian mà không thuộc về thế gian. Đó là sự thinh lặng. Nơi đó, tự do sâu kín có thể lớn lên. Cuộc sống mà không có một chốn riêng tư, tức là một cuộc sống không có một nơi yên tĩnh, thì dễ bị hủy hoại. Khi mà những thành công trong các hành động là cách duy nhất để xác định chính mình, thì chúng ta trở thành những người chiếm hữu và phòng thủ, hướng nhìn về người khác như kẻ thù để giữ khoảng cách hơn là như bạn hữu, những người mà chúng ta chia sẻ hồng ân sự sống. Trong tĩnh lặng, chúng ta có thể dần dần gỡ bỏ ra mặt nạ ảo tưởng của sự sở hữu và khám phá trong cốt lõi của mình rằng chúng ta không phải là những gì mà chúng ta chinh phục, nhưng là những gì được trao tặng. Trong tĩnh lặng, chúng ta có thể lắng nghe tiếng Chúa Đấng nói với chúng ta trước khi chúng ta có thể nói thành lời, Đấng chữa lành chúng ta trước khi chúng ta có thể làm cử chỉ nào để trợ giúp, Đấng giải thoát chúng ta trước khi chúng ta để người khác tự do, và Đấng yêu mến chúng ta trước khi chúng ta có thể thương yêu người khác. Trong tĩnh lặng, chúng ta khám phá được rằng hiện hữu thì quan trọng hơn là sở hữu, và chúng ta đáng giá hơn các kết quả từ những nỗ lực của chúng ta. Trong tĩnh lặng, chúng ta khám phá rằng cuộc sống không phải sở hữu để phòng thủ, nhưng là món quà được chia sẻ. Trong tĩnh lặng, chúng ta nhận ra rằng những lời chữa lành mình nói ra không phải là của chúng ta, nhưng được ban tặng cho chúng ta. Tình yêu mà chúng ta có thể diễn tả là một phần của tình yêu vĩ đại. Và cuộc sống mới mà chúng ta đem đến một giá trị không phải là sự sở hữu để chúng ta bám víu, nhưng là một món quà được nhận lãnh. Trong tĩnh lặng, chúng ta ý thức rằng giá trị của chúng ta thì không giống như sự hữu dụng của chúng ta. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng, con ngồi, con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa. Đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét. mọi nẻo đường con đi Ngài quen thuộc cả. Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con. Xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ. Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời. Tin mừng Bethlehem.